thôn vệ tinh không, chương 1077, tạo nên uy danh, góc truyện audio.com. Giữa không trung trên một tinh cầu nguyên thủy tinh khác, một dòng sông vàng mênh mông cuồn cuộn lơ lửng, 9 con dị thú ngao du gầm gừ trong dòng sông. Là chí bảo loại khu vực, lực cản mạnh thật, không ngờ La Phong lại còn có chí bảo bực này. Siêu thiên tài của tộc quần đỉnh cao quả là có rất nhiều chỗ tốt, thực lực kém như vậy mà đã có chí bảo loại khu vực rồi. Chúng ta lần này xem ra không có cách nào đánh chết được tên nhân loại La Phong đó đâu, đi. Chúng ta đi, bà gã vũ trụ tôn giả của Bắc Cương Liên Minh dùng thần lực truyền âm với nhau, kiệt lực phá vỡ những tầng nước cản trở, bay ra ngoài. Nhưng tốc độ phi hành của họ rất chậm, điều này làm ba vũ trụ tôn giả mắng thầm. Một nhân vật thiên tài vẻn vẹn chỉ là cấp bất hủ, tuy nói từng giết chết Phệ Kính Vương, nhưng cũng chỉ là chiến lực vũ trụ tôn giả trung cấp, lại có thể có được chí bảo loại khu vực. Hơn nữa là loại chí bảo loại xác nhận linh hồn, tốt hơn rất nhiều so với các chí bảo của vũ trụ bá chủ. Nếu không phải chí bảo loại khu vực, hắn nhất định trốn không thoát. Xem như hắn gặp may. Đột nhiên, dòng sông vàng rực mênh mông cuồn cuộn phía trước có một dị thú màu đen như ẩn như hiện đột nhiên xuất hiện. Cặp mắt màu vàng sậm lạnh giá đầy sát ý nhất thời làm vũ trụ tôn giả bay đầu tiên giật mình, vội truyền âm vội vàng hô. Cẩn thận, giống, con dị thú màu đen trong nháy mắt hóa thành một luồng kim quang, theo một tiếng gầm như từ thời viễn cổ vang lên, dùng tốc độ khó tin đánh thẳng vào lân giáp trước ngực của tên vũ trụ tôn giả bay đầu tiên. Ầm ầm, trọng bảo cao cấp trên người tên vũ trụ tôn giả đó trong nháy mắt đã bị nát bấy, thần thể lập tức bị tiêu diệt. Thế đánh của con dị thú màu đen vẫn không giảm, tiếp tục gia tốc đánh vào vũ trụ tôn giả thứ hai. Như một chiếc xe lu, nghiền nát từng con sói một. Sói mặc dù cũng rất hung tàn, nhưng khi bị xe lu nghiền nát nhất định cũng hóa thành thịt vụn. Là cạm bẫy, là cạm bẫy. Vũ trụ tôn giả duy nhất còn sống hoảng sợ trừng mắt. Ba con mắt màu xanh biếc, đôi môi tím phát ra tiếng gầm bằng thần lực vô cùng hoảng sợ và phẫn nộ. Nhân loại La Phong là mồi, là mồi. Rào, một đao quang kim sắc lạnh giá từ phía sau bổ thẳng tới. Tên vũ trụ tôn giả thứ ba lúc này còn đang liều mạng muốn ngăn cản dị thú màu đen, lại đột nhiên cảm thấy thần thể rung lên, sau đó không biết gì nữa. Bây giờ mới biết được là cạm bẫy thì đã muộn. La Phong giáp bạc cánh bạc cầm trảm nguyệt đao bước lên, nhìn một vài trọng bảo, binh khí, nhẫn thế giới trôi chung quanh, phất tay thu lấy tất cả, sau đó đốt trảm nguyệt đao vào vỏ. Kim giác cự thú cũng trong nháy mắt biến mất vào nhẫn thế giới. Đây là do tin tức không linh thông. Thế lực các nơi trong vũ trụ lại không có vũ trụ giả định, không thể làm được việc truyền tin tức tức thời. La Phong nhẹ giọng nói, đặc biệt như Bắc Cương Liên Minh, Cửu Vực Liên Minh, là những siêu thế lực có rất nhiều tộc quần. Đặc biệt là Bắc Cương Liên Minh, số tộc quần là nhiều vô cùng. Ta giết tôn giả ngoại tộc gần như 1/3 là của họ rồi. Lang bạt trên nguyên thủy tinh mới cảm giác được Bắc Cương Liên Minh người đông thế mạnh. Năm đó trên quảng trường Lộ Thiên ở Tử Kinh Đảo, những người nhận thần thú truyền thừa từ Hồng Minh bình thường cũng chỉ trên 1000 mà thôi. Nhưng Bắc Cương Liên Minh có tới vài chục vạn, xét về tỷ lệ cũng có thể nhìn ra tỷ lệ số. Góc truyện audio.com, lượng cường giả, một bộ phận vũ trụ tôn giả đã biết gặp phải ta phải lui ra xa. Cũng còn có vài vũ trụ tôn giả còn chưa biết tin tức. La Phong động tâm ý. Sóng nước kim sắc vô tận chợt biến mất rồi sau đó hóa thành lưu quang màu bạc bay ra xa. Cuộc chiến đấu giữa không trung lúc trước chẳng còn dấu vết gì. Mấy mảnh trọng bảo vỡ đã bị La Phong mang đi hết. Vũ trụ giả định Hồng Minh Thành, ba rượu ngoài trời. Dùng ý thức của U Hải vô tận nối vào mạng vũ trụ giả định, La Phong bình thường cứ 10 bữa nửa tháng lại đến đây một lần. Hắn vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi tin tức về Thiên Dương tôn giả. Chỉ là 10.08 một tinh cầu nguyên thủy tinh thật sự quá lớn. Thiên Dương tôn giả lại là vũ trụ bá chủ chỉ hành động một mình. Một khi hắn ẩn mình ở một nơi nào đó thì không biết chừng sẽ ẩn nấp trăm năm hoặc cả ngàn năm. Muốn tra được vị trí, đích xác cần thời gian và vận khí. La Phong, Đao Hà, đi tới ba rượu ngoài trời, có rất nhiều vũ trụ tôn giả nhiệt tình chào hỏi, thậm chí đến cả vài vũ trụ bá chủ thỉnh thoảng mới hiện thân cũng rất khách khí với La Phong. Dù sao La Phong sau khi tiến vào nguyên thủy tinh mới chưa tới một năm mà có được chiến tích thật sự hãi nhân. Những thế lực khác truyền tin tức chậm nhưng cường giả Hồng Minh lại truyền tin rất nhanh. Gần một năm, số tôn giả ngoại tộc vũ trụ bá chủ chết vì La Phong không phải là số lẻ. Tuy nói họ đều cho rằng là do một vị vũ trụ bá chủ đỉnh cao giấu mình trong nhẫn thế giới của La Phong, nhưng vũ trụ bá chủ đỉnh cao đó nếu cam tâm ở trong nhẫn thế giới của La Phong cũng chứng minh được thân phận và địa vị của La Phong. Có thể kết giao với một vũ trụ bá chủ đỉnh cao cỡ đó, tự nhiên cường giả nào cũng muốn kết bạn. Đến cả vũ trụ chi chủ đều rất coi trọng vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Bởi vì, chiến lực của vũ trụ bá chủ đỉnh cao rất tiếp cận với vũ trụ chi chủ. Hơn nữa họ mà chết thì vẫn có thể làm sống lại. Còn vũ trụ chi chủ đã chết là vĩnh viễn không thể sống lại. Do đó vũ trụ bá chủ đỉnh cao có địa vị rất đặc thù. La Phong, một thanh âm quen thuộc truyền đến. La Phong quay đầu nhìn lại, xa xa đang có hai cường giả ngồi trong góc mà chung quanh góc đó lại không có cường giả khác. Quy Nhất Tôn giả, Bất Tử Tôn giả, La Phong chào, hắn xem như cũng hiểu vì sao chung quanh không có cường giả khác. Vì hai người này địa vị đều bất phàm, Quy Nhất Tôn giả là đệ tử mà Hỗn Độn Thành chủ cực kỳ trọng thị. Bất Tử Tôn giả là đệ tử của người sáng lập Cự Phủ cũng không giống bình thường. La Phong mỉm cười đi qua. Quy Nhất Tôn giả trước giờ vẫn mặc chiến bào đỏ như lửa, đi chân trần, đầu chọc. Vừa thấy hắn là người ta tự nhiên cảm thấy trong lòng rất bình thản. Nhưng La Phong tu luyện một ức 8.000 vạn năm, ý chí mạnh hơn năm đó một bậc, hoàn toàn xem như cánh cửa của vũ trụ chi chủ rồi, nên không bị ảnh hưởng chút nào. La Phong từng gặp Bất Tử Tôn giả một lần, đó là lần thông qua vũ trụ giả định. Bất Tử Tôn giả cũng giống như lần trước, mặc chiến khải do mấy vạn sợi dây cột lại rất kỳ dị, mặt được một vài sợi dây che kín, chỉ lộ ra đôi mắt xanh lè vô cùng tà dị. Năm đó La Phong thực lực còn rất yếu đã từng chịu thiệt dưới ánh mắt đó một lần. Trong mắt La Phong năm đó, Bất Tử Tôn giả, Quy Nhất Tôn giả đều là những vũ trụ bá chủ thuộc loại cao không thể với tới. Nhưng bây giờ La Phong đã hiểu rõ kỹ năng của hai. Góc truyện audio.com Người này, Quy Nhất Tôn giả có trình độ vũ trụ bá chủ bình thường, chỉ là có chí bảo tốt, sở trường cả ảo thuật lẫn cận chiến. Bất Tử Tôn giả rất nổi tiếng, sức chiến đấu chính thức của hắn cũng chỉ ở trình độ vũ trụ bá chủ bình thường. Nhưng năng lực sinh tồn lại mạnh tới quỷ dị, đến nay vẫn không ai có thể giết chết được hắn, nên được đặt cái tên Bất Tử. Sư huynh, La Phong đi qua cười nói. Bất Tử Tôn giả, ngồi đi, Quy Nhất Tôn giả cười nói. Trưởng thành rất nhanh há. Năm đó còn rất yếu, còn cách bất hủ rất xa xôi. Một ánh mắt của ta đã làm hắn bị ảnh hưởng rồi. Nhưng lúc đó hắn vẫn có thể thoát khỏi ánh mắt của ta mà không bị ảnh hưởng. Bây giờ xem ra quả thật rất bất phàm, nghe nói có mấy chục vũ trụ tôn giả cũng vì ngươi mà ngã xuống. Ha ha, lợi hại quá. Thanh âm Bất Tử Tôn giả the thế quái dị, nhưng La Phong đã từng nói chuyện với hắn từ trước nên cũng biết Bất Tử Tôn giả vốn là như thế. La Phong, ta và Bất Tử Tôn giả đều tò mò, rốt cuộc có bao nhiêu tôn giả, bá chủ ngoại tộc đã chết dưới tay bằng hữu vũ trụ bá chủ đỉnh cao của ngươi vậy? Quy Nhất Tôn giả cười nói. Không ít, La Phong cười nói, vũ trụ tôn giả cộng 82 vị, vũ trụ bá chủ 5 vị. 5 vị vũ trụ bá chủ, trên mặt Quy Nhất Tôn giả, Bất Tử Tôn giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người cũng chỉ cỡ trình độ đó, đương nhiên hai người bọn họ bối cảnh và chỗ dựa vững chắc, chí bảo cũng mạnh, năng lực sống mạnh hơn nhiều những người kia nhiều. Nhưng cho dù là như thế thì họ vẫn cảm thấy khó tin. Chủ yếu là khi bắt đầu, đám ngoại tộc ấy thấy ta là nổi lòng tham nên bu lại vây sát ta, cuối cùng bị giết. Đặc biệt là nửa tháng vừa mới bắt đầu, đám ngoại tộc cũng chết không ít. Nhưng sau này khi tin tức được truyền bá, càng ngày càng nhiều ngoại tộc biết việc này. Thấy ta là lập tức tránh xa, thỉnh thoảng mới có thể gặp đám ngoại tộc thông thạo thông tin. 3 tháng gần đây mới gặp phải một đám gia hỏa như vậy thôi. La Phong nói, sự thật cũng là như thế. Tin tức càng truyền càng nhanh, càng truyền càng rộng. Liên tiếp một vài vũ trụ tôn giả có danh tiếng chết đi, hoàn toàn làm uy danh La Phong nổi lên. Đến cả vũ trụ bá chủ ngoại tộc mà thấy La Phong cũng đi vòng, căn bản không dám đến gần. Bằng hữu của ngươi rốt cuộc là ai? Quy Nhất Tôn giả không kìm được nói. Có thể nói được không? Hắn tên La Phong, La Phong mỉm cười nói. Đừng co giỡn, Quy Nhất Tôn giả cười nói. Không nói thì không cần phải nói. La Phong thầm than, thật sự không ai tin. Trước giờ vẫn không có một cường giả nào tin rằng việc này do mình làm. Cũng khó trách, trong mắt những cường giả này, cho dù mình đột phá tới vũ trụ tôn giả, nhưng việc cảm ngộ quy luật cũng không thể cấp tốc được. Từ đạo thần thú tầng thứ 4 tu luyện tới tầng thứ 7, nếu cần 1 ức 5 cũng là việc rất bình thường. Bây giờ ngắn ngủn chỉ gần 2 vạn năm, trong mắt những cường giả ấy, xét về cấp độ bí pháp của mình khẳng định vẫn rất thấp, cho dù thần thể mạnh hơn một chút cũng không bằng đám vũ trụ bá chủ nghịch thiên như thế giới thụ tử vũ tôn giả thiên thực cung chủ. Nếu ngươi thật sự muốn biết một cái tên thì đó là Kim Phong tôn giả. La Phong nói, Kim Phong tôn giả, Quy Nhất tôn giả, Bất Tử tôn giả nhìn nhau, đều cảm thấy nghi hoặc. Ai, chưa từng nghe qua, lừa chúng ta à? Bất Tử Tôn giả đưa cặp mắt xanh lè nhìn hắn. Gocchuyenaudio.com, vẻ hoài nghi, không lừa các ngươi, tương lai sẽ biết. La Phong cười nói, là ngoại tộc, Quy Nhất Tôn giả nghi hoặc hỏi. Xem như ngoại tộc đi. La Phong gật đầu, ngay lúc này, đôi mắt La Phong chợt chú ý tới có một bóng người xa xa đang không ngừng nhìn mình. Nhìn kỹ lại, thấy chính là Nữ Trụ Tôn giả. Nữ Trụ Tôn giả thấy La Phong nhìn qua, vội đưa mắt ra hiệu. Sư huynh, Bất Tử Tôn giả ta đi gặp bằng hữu. La Phong đứng dậy cười nói, rồi lập tức đi về phía Nữ Trụ Tôn giả. Nữ Trụ Tôn giả cũng ra đón hắn rất nhanh. Hai người vừa gặp nhau, hắn vội thi thào ngăn che chung quanh. Đao Hà, đã phát hiện ra Thiên Dương Tôn giả rồi. Thiên Dương Tôn giả, như một thùng nước lạnh đổ lên đầu, La Phong hơi giật mình, rồi mắt nhất thời sáng lên. O o o, cách chương.